Hồng Liên Bảo Giám, chương 318, các trưởng lão thượng hai, góc truyện audio.com, Tô Kính cười nói, làm phò mã áp lực rất lớn, may mắn đến Phục Ma Thành, tâm tình nhẹ nhàng hơn chút. Tô Đồ cười to bảo, đúng vậy, có Tô gia làm hậu thuẫn dù là công chúa cũng không thể ăn hiếp ngươi. Tô Kính cảm thấy Phục Ma Thành so sánh với Ngọc Kinh Thành thế nào? Tô Kính thành thật trả lời, hơi kém chút, Tô Đồ ra vẻ vui mừng nói. Vậy thì tốt, đừng để người Khương gia nhìn đỏ mắt. Tô Đồ xoay người đi song song với nhóm Tô Kính vào Phục Ma Đài. Tô Tiên hỏi dò, Tô Đồ có chuyện gì là ngày vui gì mà làm rầm rộ thế? À, nhánh Tô Đường có một người tên Tô Quỷ trở thành kim đan tứ trọng còn chưa đến 80 tuổi. Tô Quỷ có cơ hội đột phá lục trọng thăng cấp thật trọng. Tô Tiên không kiềm được cảm thán rằng, mạnh thật, chưa đến 80 tuổi đã là kim đan tứ trọng, Tô gia lại có thêm một cường giả kim đan trụ cột. Người này rất nhanh sẽ đi Thanh Minh Phủ ổn định lại cảnh giới, tập trung tu hành. Tô Đồ cười nói, so với Tiêu Giao Hầu thì không là gì. Tô Đồ vừa nói vừa đánh giá Tô Mộ, nàng là trúc cơ trung kỳ, ở trong mắt Tô Đồ thì yếu thấy tội. Nhưng thần quang nội liễm, cảnh giới cực kỳ ổn định, trông như ngọc thô. Tô Đồ thầm gật gù, nhi nữ của Tô Dương đều ghê gớm, nếu không ra ngoài khai phủ mà ở trong Tô gia cũng có thể tự thành. Tô Kính cảm giác kỳ kỳ, vị trí Tô Đồ nghênh ra thoạt trông Phục Ma Đài chỉ cách 30 bước nhưng đã đi mấy trăm thước vẫn chưa tới. Trận pháp này khiến người quỳ sát đất, mắt hắn không hề nhìn ra dấu hiệu trận pháp vận chuyển, đây là tự thành thiên đạo. Tô gia không có tiên nhân tọa chấn nhưng trước kia chắc chắn từng ra tiên nhân, trận pháp này là thủ đoạn của tiên nhân. Bất cứ thuật đạo nào công kích Phục Ma Đài đều không thể tỏa định. Phục Ma Đài và không gian tự nhiên xung quanh thật ra bị kéo khoảng cách rất xa, bao xa thì Tô Kính phỏng chừng hơn ngàn trượng, tức là gần 5 dặm. Tô Đồ nói cười đi đến Phục Ma Đài, đâm đầu vào vách đá màu xanh, Tô Tiên cũng bước qua theo. Tô Kính không chút do dự, chỉ nói với Tô Mộ. Theo sát ta, sau đó Tô Kính đi vào trong tường đá. Trong mắt hắn rất khó điều tra lũ hơi thở Tô Đồ để lại, long xà chân khí xông vào đôi mắt, hắn cố gắng tính toán. Không gian hỗn độn, dưới chân không tìm thấy đường, mỗi một bước đi Tô Kính phải đạp theo dấu chân của Tô Đồ. 7 bước ngắn ngủi, trong trạng thái Tô Kính không chút phát hiện đã tiêu hao gần hết lực lượng thần thức. Đến bước thứ 8 Tô Kính bước vào một căn phòng, sau lưng hắn là Tô Mộ theo hơi thở long xà chân khí trong người hắn lôi kéo nhẹ nhàng đi vào, nàng không bị hao tổn gì. Tô Kính hơi uể oải thúc đẩy long xà chân khí cưỡng ép xem ảo ảnh long xà trong lục đạo thần giám mới phấn chấn tinh thần lên được. Này linh hồn của Tô Kính đã rất mạnh, đa số luyện khí sĩ trúc cơ hậu kỳ không bằng hắn. Nhưng không ngờ khi xuyên qua vách đá Tô Kính bị tiêu hao hầu như chịu không nổi. Nên biết Tô Đồ không tạo ra chướng ngại gì cho hắn, rắc rối duy nhất là xem rõ hơi thở gã để lại. Đây là thử thách Tô Kính không thể trách ai. Tô Kính đang suy nghĩ Tô Đồ đã xuất hiện trước mắt cười nói. Tô Kính, nếu ngươi theo kịp ta thì việc dễ bàn, không theo kịp cùng lắm đi thêm đường hơn 100 tầng, phải từng bước một leo bậc thang. Đây là tầng cao nhất Phục Ma Đài, người chỉ đi 7 bước các trưởng lão rất vừa lòng. Tô Đồ nói xong cảnh vật xung quanh, góc truyện audio.com, đột nhiên thay đổi, căn phòng nháy mắt mở rộng 100 lần trở lên. Tô Kính trông thấy phương xa có 13 ghế ngồi cao cao, 5 ghế trống, có 8 người đang ngồi. 8 người này hơi thở sâu không lường được, Tô Kính chưa bao giờ cảm nhận điều đó trên người phụ thân Tiêu Giao Hầu. Tô Kính thấy rõ mỗi người nhưng không cảm nhận được họ như ảnh chiếu cách vô số tầng không gian giáng lâm xuống. Đây là 8 trưởng lão của Tô gia, 8 người mạnh nhất trừ môn chủ gia. Người trẻ tuổi nhất mặc áo dài màu xám, hai chân để trần lười biếng dựa vào lưng ghế nhìn Tô Kính. Tô Kính chắp tay, trưởng lão trẻ cười với hắn, là Tô Kính đúng không? Sau lưng ngươi là Tô Mộ, đúng vậy, lại đây, việc này do ta chủ trì, 7 người kia đều ở Thanh Minh Phủ. Tô Kính đã không có nhiều cảm thán. Đây là lực lượng đỉnh cao của Tô gia, có thể thả ra ảnh chiếu cách mấy ngàn dặm, thoạt trông không khác gì với người thật, thậm chí có thể cùng nhau chiến đấu. Người trẻ tuổi tự giới thiệu, ta tên Tô Tuyệt, tuyệt trong tuyệt hậu, da đầu Tô Kính tê dại dựng đứng lông tơ. Tô Tuyệt không nổi tiếng nhưng khủng bố hơn Phó Thanh Sơn nhiều, người này là kim đan thất trọng, hơn 100 năm không thăng cấp bát trọng nhưng sức chiến đấu mạnh còn hơn kim đan bát trọng. Tô Tuyệt có thành tích gì? Nhìn Phục Ma Thành là biết, năm xưa cuộc chiến Tô gia và Phật Môn nghe nói La Hán chết vào tay Tô Tuyệt đủ chất thành tháp. Tô Tuyệt có biệt hiệu là giá chồng người, mỗi La Hán bị gã giết tùy tay ném sau đó chồng chất lên. Cuối cùng Tô Tuyệt luyện chế những La Hán thành khôi lỗi khủng bố. Ngũ Uẩn Tu La, nghe nói Ngũ Uẩn Tu La ở trong chiến trường khiến tăng binh Phật Môn tan vỡ sĩ khí, chiến tuyến hoàn toàn tan rã. Tô Gia phát động tổng tấn công một hơi đánh tan đại quân Phật Môn trong Phục Ma Thành. Điểm khiến người yên lòng là Tô Tuyệt tuyệt đối không ra tay với người Tô Gia, mặc kệ ngươi phạm lỗi gì, miễn không bị trục xuất ra Tô Gia thì sẽ không bị gã tấn công. Tô Kính vì rất nhạy bén nên cảm nhận được hơi thở khiến người nghẹt thở phát ra từ Tô Tuyệt nên hắn mới kinh khủng. Tô Tuyệt phát hiện Tô Kính khác lạ cười nói với Tô Tiên. Ngươi nói đúng, tiểu tử này thành tựu tương lai không thể đo lường. Được rồi, xếp một chỗ ngồi cho hắn và Tô Mộ. Chính Tô Tiên không có chỗ ngồi, phải đứng nói chuyện. Một chỗ ngồi xuất hiện trước mắt Tô Kính, nhiều hơn Tô Mộ một cái bàn. Tô Tuyệt nói với ảnh chiếu bảy trưởng lão, bắt đầu được chưa? Bảy trưởng lão lên tiếng, được, bắt đầu đi. Việc này là quyết nghị nội bộ Tô Gia, 8 người có thể làm chủ. Môn chủ Tô Gia hiện kim nhiệm gia chủ, nguyên Tô Gia gọi mình là Tô Môn đối với bên ngoài. Tô Môn bao gồm nhiều gia tộc nhỏ đầu vào Tô Gia, đám tán tu hiệu lực. Cách chương.